Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 99. Các tông đồ nói chuyện.
Tôi vội vã mong lên núi,
Phêrô nói. Ông thở hổn hển, lau mồ hôi chảy trên má, trên cổ.
Thế nào? Anh ghét núi mà bây giờ anh lại nói là mong nó?
Giuđa Iscariot chua chát hỏi. Khi thấy đã mờ đi, vết sợ bị khám phá, ông lại trở nên tự phụ và tất ngược.
Đúng, thật vậy. Bây giờ tôi mong nó. Vào mùa này nó thuận lợi hơn, chả bao giờ được như biển của tôi. Biển? À, nhưng các nơi khác, tôi không biết tại sao các cánh đồng lại nóng hơn sau vụ gặt. Luôn luôn cùng một mặt trời, nhưng...
Không phải vì chúng nóng hơn, mà là vì chúng buồn hơn. Và vì người ta mệt mỏi khi nhìn chúng như vậy, hơn là khi có lúa.
Matthew trả lời theo cảm giác.
Không, Simon có lý. Chúng nóng tới độ không chịu nổi sau mùa gặt. Ta không bao giờ thấy nóng như vậy.
Jacobe Zebede nói.
Không bao giờ. Anh làm gì với sức nóng mà chúng ta đã cảm thấy khi tới nhà anh đi qua?
Giuđa đối đáp.
Không bao giờ nóng như vậy.
Andre trả lời.
Dĩ nhiên, mùa hè đã được 40 ngày, bởi vậy mặt trời chiếu mạnh.
Giuđa nhấn mạnh.
Sự kiện là gốc rạ tỏa ra nhiều nhiệt hơn là khi cánh đồng có lúa bao phủ. Điều đó có thể giải thích. Mặt trời lúc trước dừng lại trên mặt bông lúa, bây giờ chiếu thẳng xuống mặt đất, trơ trụi và nóng. Nó dội lại sức nóng lên trên theo chiều ngược lại với các tia mặt trời chiếu xuống. Và người ta ở giữa hai ngọn lửa đó.
Bartolomeo nói cách trịnh trọng. Iscariot cười cách mỉa mai. Rồi ông trịnh trọng chào bạn ông khi nói.
Rabbi, Nathanael, con chào ngài. Và con cảm ơn ngài vì bài học uyên bác của ngài.
Ông ta sắc sược hơn bao giờ hết. Bartolomeo nhìn ông ta và nín lặng. Nhưng Philippe bảo vệ ông.
Không có gì phải mỉa mai. Câu cắt nghĩa của anh ấy đúng. Chắc chắn, anh không muốn từ chối một sự thật mà hàng bao ngàn đầu óc và lương tri đã lùng xét là thật, có lý và dễ dàng để nhận ra.
Nhưng phải rồi. Tôi biết là các anh thông thái, uyên bác, dày kinh nghiệm, đầy lương tri, tốt, chọn lành. Các anh là tất cả. Chỉ có mình tôi là con cừu đen giữa một bầy trắng. Chỉ có mình tôi là con chiên đẻ hoang, nhục nhã, đứng lên để mượn cái sừng của con dê. Chỉ có mình tôi là tội lỗi, bất toàn, nguyên nhân của mọi điều xấu giữa chúng ta, trong Israel, trong thế giới, có lẽ cả trên các ngôi sao nữa. Tôi không chịu nổi nữa. Để thấy tôi là người rốt bét, để thấy những kẻ bất tài như hai tên ngu xuẩn đã toàn chính hẳn nói với thầy và được thán phục như những lời thánh. Tôi mệt vì...
Nghe này cậu bé,
Phêrô bắt đầu nói. Ông đỏ rằn vì nỗ lực ông đã làm để kiềm hãm hơn là vì nóng. Nhưng Giuđa thà đề ngắt lời ông.
Anh đã người khác bằng cái thước của anh. Anh hãy tìm cách là một kẻ bất tài giống như anh Jacobe của tôi và Joan Yebede đã làm. Như vậy sẽ hết bất toàn trong nhóm tông đồ.
Nhưng tôi không có lý sao? Kẻ bất toàn chính là tôi. Ha, quá lắm rồi. Nhưng như vậy đó.
Đúng, quả vậy. Tôi tin rằng Yuse đã cho chúng ta uống quá nhiều rượu. Và với sức nóng này, nó không tốt. Nó làm đảo lộn máu.
Toma nói bình tĩnh, rất bình tĩnh để làm cuộc cãi lộn nảy lửa biến thành trò giỡn chơi. Nhưng Phêrô đã kiệt quệ hết cái nguồn kiên nhẫn. Ông cắn răng, nắm tay, để có thể tiếp tục tự trấn áp.
Nghe này cậu bé của tôi, đối với cậu chỉ có thể cho một lời khuyên. Cậu hãy lánh xa ra một lúc đi.
Tôi lánh xa ra? Theo lệnh ông, chỉ có thầy mới có thể ra lệnh cho tôi. Và tôi chỉ vâng lời người mà thôi. Ông là ai? Ồ,
dân trài, ngu dốt, thô kệch, vô ích, anh có lý. Đó là điều tôi còn nói trước ơn anh nữa kìa. Và trước đấng Jehovah của chúng ta hiện diện khắp nơi và thấy mọi sự, tôi xác nhận rằng tôi thích chỗ sau cùng hơn là chỗ thứ nhất. Tôi xác nhận rằng tôi muốn thấy anh hay tất cả những người khác, ở vào chỗ của tôi, nhưng tốt hơn là anh, để anh được giải phóng khỏi con quái vật ghen tị, nó làm cho anh thành bất công. Và tôi chỉ có việc vâng lời anh, cậu bé của tôi. Và hãy tin chắc rằng điều đó làm tôi ít mệt hơn là phải nói với anh với tư cách là người thứ nhất. Nhưng chính thầy đã để tôi làm người thứ nhất giữa các anh. Và chính người là đấng tôi phải vâng lời trước tiên, vâng lời người hơn tất cả mọi người khác. Và anh phải vâng lời. Với tình cảm tốt của người dân chài, tôi bảo anh không phải tránh xa ra như anh hiểu khi thấy ngọn lửa trong những lời êm đềm nhất của tôi, nhưng là tách rời anh ra một lát để ở một mình, để suy nghĩ. Anh đã đi được từ Bethel tới thung lũng ở sau lưng mọi người. Bây giờ cũng hãy làm như vậy đi. Thầy ở đằng đầu, anh ở đằng đuôi, chúng tôi, những người khác ở giữa, những kẻ bất tài. Chỉ cần ở một mình là hiểu và bình tĩnh được. Tin tôi đi, như vậy sẽ tốt cho mọi người, cho anh trước tiên.
Và ông cầm cánh tay Yuda dắt ra khỏi nhóm và nói:
Hãy đứng lại. Hãy đứng lại đây khi chúng tôi lại với thầy, rồi sau đó bước từ từ, và anh sẽ thấy cơn bão của anh qua đi.
Rồi ông chồng hắn ở đó và chạy lại với các bạn ông đã tiến xa vài mét.
Mẹ cóc, tôi chảy mồ hôi khi nói với lão ta nhiều hơn là khi quốc bộ. Tính khí kỳ cục, không bao giờ người ta đạt được điều gì với lão ta.
Không bao giờ đâu, Simon. Em tôi nó cứ khăng khăng giữ hắn ta lại, nhưng hắn ta sẽ không bao giờ làm được việc gì tốt.
Giuđa Thaddê trả lời:
Đó là một tai ác ở giữa chúng ta.
Andre lẩm bẩm và ông nói để kết thúc:
Joan và tôi, chúng tôi hầu như sợ ông ta, và chúng tôi luôn luôn nín lặng vì sợ các cuộc cãi vã.
Đó là cách tốt nhất để làm.
Bartolomeo nói:
Tôi không thể nín thinh được.
Thaddê thú nhận:
Tôi cũng rất khó, nhưng tôi đã tìm ra cách bí mật để làm.
Phêrô nói:
Cái gì? Dạy cho chúng tôi với.
Tất cả đều nói:
Bằng cách làm việc như con bò với cái cày, chắc chắn là một công việc vô ích. Nhưng nó giúp tôi tháo đổ bớt những gì đang sôi sục trong tôi trên những gì không phải là gì đó.
À, tôi hiểu. Chính vì vậy mà anh đã làm việc tàn sát cây cối khi đi xuống thung lũng. Chính vì vậy, phải không?
Jacobe JBD hỏi.
Đúng, chính vì vậy. Nhưng hôm nay, ở đây, tôi không có gì để bẻ mà không gây thiệt hại. Chỉ toàn là cây ăn trái và sẽ thiệt hại nếu bẻ nó. tôi mệt gấp 3 lần để bẻ gãy chính tôi. Để không là ông già Simon ở Capernaum, xương tôi đau, ê ẩm vì vậy.
Bartolomeo và Zelot có cùng một cử chỉ và cùng một lời nói. Họ ôm Phêrô và kêu:
Vậy mà anh ngạc nhiên, vì thầy đã đặt anh làm đầu giữa chúng ta. Anh đáng làm thầy của chúng tôi.
Tôi? Vì cái đó, cái chữ tầm phao này, tôi là một con người tội nghiệp. Nhưng tôi chỉ xin các anh thương tôi bằng cách cho tôi những lời khuyên khôn ngoan, những lời khuyên tình nghĩa và đơn giản đầy tình yêu và sự đơn sơ, để tôi trở nên giống như các anh và duy nhất chỉ vì tình yêu đối với người đã có quá nhiều đau khổ rồi.
Anh có lý, ít nhất là chúng ta đừng làm khổ người.
Matthew kêu lên:
Tôi đã rất sợ khi Jenny gọi người. Các anh, hai người đã tới đó trước. Thực tình các anh không biết gì sao?
Thomas hỏi.
Không, chắc chắn là không. Nhưng trong lòng chúng tôi nghĩ rằng chính kẻ đang đi ở đằng sau đã là một.
Pharaoh nói.
Nhín đi anh ơi, tôi cũng có cùng một tư tưởng khi nghe thầy nói hôm ngày Sa-bát.
Judah thà đề thú nhận.
Tôi cũng vậy.
Jacobe Zebede thêm.
Vậy mà tôi đã không nghĩ tới đó. Cả khi thấy Judah xa sầm mặt vào chiều hôm đó, và cả thô lỗ nữa. Phải nói vậy.
Thomas nói.
Vậy thôi, đừng nói tới nữa. Và chúng ta hãy tìm cách làm cho hắn ta nên tốt hơn bởi nhiều tình yêu, nhiều hy sinh như Maryam đã dạy chúng ta.
Pharaoh nói.
Maryam đã có thể làm gì hay đó?
Andre mỉm cười hỏi.
Nhưng chúng ta sắp được gặp nó rồi. Tôi chết vì sốt ruột. Những sự chia cách này thật đắt giá cho tôi.
Ai biết được tại sao thầy lại muốn vậy? Bây giờ Maryam có thể đi với chúng ta. Đó không còn là một đứa trẻ nữa, và nó cũng không yếu ớt.
Jacobe Zebede nhận xét.
Hơn nữa, nếu năm ngoái nó đã đi bộ biết bao trong khi nó còn lỏng khẩn, thì bây giờ nó có thể đi với lý do rất mạnh hơn.
Philippe nói.
Tôi nghĩ rằng vì để tránh cho nó khỏi ở trước mặt một số điều không hay.
Matthew nói.
Hay để tránh cho nó một số giao tiếp.
Thade lẩm bẩm, vì thực tình ông không chịu nổi Judas Iscariot.
Có lẽ cả hai các anh đều có lý.
Pharaoh nói.
Không đâu, nó phải ở đó để nó trở nên hoàn toàn vạm vỡ. Năm tới các bạn sẽ thấy là nó đi với chúng ta.
Thomas xác định.
Năm tới à? Năm tới biết thầy còn ở với chúng ta không? Năm tới...
Bartolomeo băn khoăn hỏi.
Các bài thuyết trình của người tôi thấy rất gợi ý.
Đừng nói tới đó nữa.
Những người khác năn nỉ.
Tôi không muốn nói tới điều đó. Nhưng việc nghĩ nói tới đâu có đẩy xa đi được những điều đã ghi dấu.
Vậy thì điều thích hợp nhất cho chúng ta là trở nên tốt hơn trong những tháng này. Đừng để làm khổ người, và để sẵn sàng. Tôi muốn nói với người rằng bây giờ chúng ta sắp nghỉ ngơi ở Galilee. Người sẽ dạy dỗ chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Đặc biệt là nhóm 12 chúng ta. Chúng ta sắp tới nơi rồi.
Ừ, mong rằng nó đừng chậm trễ đến nơi cho tôi. Tôi già mà đi như vậy, với sức nóng này, nó làm cho tôi rất nhiều phiền phức kín đáo.
Bartolomeo thú nhận.
Tôi cũng vậy. Tôi đã là một kẻ trụy lạc, và tôi già hơn là người ta nghĩ khi tính năm. Những kẻ trụy lạc. Chà, bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy chúng ở trong xương tôi. Hơn nữa chúng tôi, các con trai của Lê-vi, chúng tôi khổ rõ ràng là vì bản chất...
Còn tôi đã bệnh hoạn bao nhiêu năm trời. Và đời sống này, trong các hang hố, với một chút thực phẩm không đủ và tráng cỏi, tất cả những thứ đó cho gợi cảm.
Zelot nói.
Nhưng anh đã nói hòa hay, rằng từ khi anh được khỏi,
anh cảm thấy luôn luôn khỏe mạnh. Kết quả của phép lạ đã chấm dứt cho anh rồi sao?
Yuda đã tới nhập bọt và hỏi sau lưng ông. Zelot có một cái biểu môi đặc thù trên khuôn mặt xấu và linh động của ông. Tự như ông muốn nói,
Chúa ơi, hắn ta đây, xin Chúa giúp con kiên nhẫn.
Nhưng ông trả lời cách lịch sự nhất,
không, hậu quả của phép lạ không chấm dứt. Điều đó được thấy rõ, tôi không còn bệnh, tôi khỏe, tôi bền dai, nhưng năm tháng vẫn là năm tháng, và sự mệt mỏi vẫn là mỏi mệt. Và sức nóng này làm cho chúng ta đổ mồ hôi tựa như rơi xuống hố. Và trong những đêm như vậy, tôi nói là nó băng giá so với sức nóng ban ngày. Nó làm đóng băng mồ hôi trên chúng ta, trong khi sương đêm hoàn tất việc đúng ướt những y phục đã ướt đẫm mồ hôi. Tất cả những điều đó chắc chắn không làm tôi thoải mái. Tôi mong mau tới chỗ nghỉ để săn sóc cho mình một tí. Buổi sáng, nhất là khi ngủ ngoài trời, tôi ê ẩm cả người. Nếu tôi ngã bệnh hoàn toàn, thì tôi phục vụ được gì?
Bằng chịu đựng. Người đã nói rằng sự chịu đựng cũng có giá trị như công việc và lời cầu nguyện.
Andre trả lời ông.
Điều đó tốt, nhưng tôi thích phục vụ trong việc tông đồ hơn và...
Anh cũng chán rồi, hãy thú nhận vậy đi. Anh chán việc tiếp tục đời sống này. Không một viên ảnh nào cho những giờ thảnh thơi. Trái lại, chỉ thấy viên ảnh của bất hạnh và thất bại. Anh đã bắt đầu suy nghĩ rằng anh liều mình bị toi công hết.
Yuda Iscariot nói.
Tôi chả suy nghĩ gì cả. Tôi chỉ nói rằng tôi cảm thấy như bị bệnh.
Ôi, cũng như người đã chữa anh lần trước.
Yuda có cái cười mỉa mai. Bartolomeo cảm thấy sắp có một cuộc cãi vã nữa, nên ông lái nó đi bằng cách gọi Giê-xu.
Thầy ơi, không có gì cho chúng con à? Thầy toàn đi ở đằng trước.
Con có lý, Bartolomeo, nhưng chúng ta sắp dừng chân rồi. Con thấy căn nhà nhỏ kia không? Hãy tới đó, vì nắng gắt quá. Chiều chúng ta sẽ đi tiếp. Phải làm lẹ để trở lại Jerusalem, vì lễ ngũ tuần đã gần rồi.
Các anh nói về chuyện gì đó?
Giuđa tha đề hỏi anh ông.
Nhưng em hãy tưởng tượng lấy, chúng ta đã bắt đầu nói về Giuse Arimathi, rồi chúng ta quay nói về lãnh thổ cũ của Gioan Kim ở Nazareth, về thói quen của ông khi ông có thể là dành một nửa sản phẩm của mùa gặt để phát cho người nghèo, điều mà các người già ở Nazareth còn nhớ rõ. Hai vị công chính, Anna và Gioan Kim, đã phải nhịn bớt biết bao. Tất nhiên, họ đã được phép lạ về cô con gái đó. Rồi cùng với Giê-xu, anh gợi lại những năm thơ bé.
Các cầu đàm thoại tiếp tục khi họ tiến về căn nhà ở giữa cánh đồng đầy ánh sáng. Phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.